Đế Bá, chương 1379, Tinh Hải Giáo bị diệt một, góc truyện audio.com, má ơi, một chút người vốn là khát vọng thọ suy diệt Lý Thất Dạ, ở thời điểm này không khỏi kêu thảm một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất triệt để tuyệt vọng. Lý Thất Dạ còn tại thế, vĩnh viễn không có ngày xưng đế. Mặc kệ thiên tài tuyệt diễm ra sao, lúc này ủ rũ, hoàn toàn mất đi hy vọng. Cái tên Lý Thất Dạ này, đã thành ma yểm, đặt ở trong lòng tất cả mọi người bọn hắn, để cả đời bọn hắn không cách nào vượt qua. Đồng một tiếng vang lên, ngay thời điểm tất cả mọi người bị huyết khí của Lý Thất Dạ làm kinh ngạc đột nhiên, trên 9 tầng trời, ở phía trên Bích Lạc một thanh âm giống như sấm rền vang lên. Một tiếng này mặc dù không phải đặc biệt vang dội, không phải đặc biệt to lớn, nhưng mà lại làm cho vô số người của Thạch Dược giới tâm thần chấn động, ở dưới một tiếng vang trầm, đám người tâm thần chập chờn, có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Dù là thần hoàng, trong lòng cũng run lên một cái, một loại e ngại đến từ bản năng đang tràn ngập, mặc kệ ngươi là tồn tại cỡ nào, ở dưới một tiếng trầm đục kia cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Có không ít lão tổ cường đại nhìn lên thiên khung, thăm dò thương thiên, nhưng, người có thể thấy rõ ràng là lác đác không có mấy, coi như là thấy không rõ lắm, nhưng mà trên bầu trời tựa hồ có một tồn tại thần uy vô thượng, để cho người ta thấy không rõ lắm, tóm lại, nơi đó là trấn áp hết thảy thế gian, nó bao trùm hết thảy. Thương thiên chi nộ, rốt cục có lão tổ nhìn ra mánh khóe, lầm bầm nói ra. Đây là thiên nộ trong truyền thuyết, thương thiên nổi giận, sẽ hạ xuống thiên khiển. Người cường đại cỡ nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám xem thường. Bởi vì thương thiên chi nộ người gặp được ít càng thêm ít, nếu tận mắt thấy một lần, tuyệt đối là đối với loại vật này 10 phần kiêng kỵ. Cũng có đại nhân vật không tầm thường hít một hơi lãnh khí thương thiên chi nộ, Lý Thất Dạ cuối cùng là nghịch thiên bực nào, vậy mà đưa tới thương thiên tức giận. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, dùng huyết khí phá thọ suy, có thể không dẫn thương thiên chi nộ là không có thiên lý, thế gian không có cái gì so với cái này càng nghịch thiên như thế, thương thiên có thể không giận sao? Đứng ở nơi đó, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn thương thiên một chút. Bất quá cuối cùng tức giận trên cửu thiên vẫn là không có hạ xuống, thiên khiển không có rơi. Lý Thất Dạ vểnh lên khóe miệng một cái, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý thương thiên chi nộ, hấp lại huyết khí, như là cây khô sinh nhánh. Ở thời điểm huyết khí quay về, vẻ già nua của Lý Thất Dạ biến mất lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Ở thời điểm này, huyết khí của Lý Thất Dạ so với trước độ kiếp không biết thịnh vượng gấp bao nhiêu lần. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thoạt nhìn bình thường, nhưng mà khi huyết khí của hắn bay vọt cho người ta một loại cảm giác thôi sơn đào hải, huyết khí của hắn mạnh giống như là trong thân thể của hắn cất giấu một đầu cự long. Chanh chanh chanh, vào lúc này, tứ đại thể phách trong thân thể Lý Thất Dạ lập tức trở nên vô cùng sáng chói, trong một chớp mắt tứ đại thể phách của Lý Thất Dạ bạo phát ra thần uy vô địch. Uy lực của bọn nó trở nên tiêu thăng gấp mấy lần. Từng đầu pháp tắc ở trong thể nội của Lý Thất Dạ phát ra, cả người Lý Thất Dạ tựa như khổng tước khai bình. Tốc độ tuyệt đối, lực lượng tuyệt, góc truyện audio.com, đối, trọng lượng tuyệt đối, tịnh hóa tuyệt đối. Ở dưới đại thế vô thượng như thế, toàn bộ thiên địa bị Lý Thất Dạ mở ra một phương cương thổ, hoàn toàn mờ mịt, cảnh tượng như vậy giống như là đại thế sơ khai, có nhật nguyệt bay lên, có tinh thần chìm nổi, có vạn vật mới sinh. Vào lúc này, bất luận là vô cấu thể, hay là phi tiên thể, hoặc là trấn mục thần thể, phá khung phủ thể, đều cho người ta một loại trạng thái lĩnh vực tuyệt đối. Tiên thể trung thành, tứ đại trung thành tiên thể. Nhìn thấy một màn dạng này, có người không khỏi lầm bầm nói. Đại hiền ở trước mặt hắn chỉ có phần quỳ phục tứ đại trung thành tiên thể vừa ra thần vương, thần hoàng không ra, người nào có thể địch. Coi như là tồn tại bất hủ, cũng chưa chắc có thể lực kháng. Trung thành tiên thể, đây là một loại tục xưng bên trong tu sĩ, tại bản chất mà nói tiên thể là không có biến hóa. Nhưng mà, nó lại ở trên một loại ý nghĩa nào đó trở nên càng cường đại càng đáng sợ, cũng là vì tương lai đặt vững cơ sở vô địch. Tiên thể trung thành cũng không phải là chỉ tiên thể đột phá một bình cảnh hoặc là đột phá một cấp độ nào đó, mà là chỉ tu sĩ ở trước độ thọ suy là tiên thể tiểu thành, sau khi thành công vượt qua thọ suy chính là tiên thể trung thành. Đối với một tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ huyết khí y nguyên tràn đầy, một khi đã vượt qua thọ suy cái kia chính là tương đương có được sinh mạng thứ hai, ngoại trừ loại người huyết khí suy yếu kia, đa số tu sĩ sau khi vượt qua thọ suy, huyết khí liền sẽ trở nên càng cường đại càng thịnh vượng. Cho nên, có rất nhiều tu sĩ cho rằng, càng trẻ vượt qua suy thọ lại càng tốt, đương nhiên, người nhất định phải cường đại đến loại tình trạng này mới được. Thời điểm một tu sĩ tu luyện tiên thể ở lúc còn trẻ hoặc là lúc huyết khí còn thịnh vượng trước khi vượt qua thọ suy, liền là tiên thể tiểu thành, sau đó có thể không tổn hao gì vượt qua thọ suy, như vậy tiên thể ở dưới trình độ dạng này, được người xưng là tiên thể trung thành. bởi vì đã vượt qua thọ suy, hơn nữa huyết khí so với trước kia càng thịnh vượng, như vậy coi như bản chất tiên thể không có biến hóa, nhưng mà bởi vì huyết khí biến hóa, cái này sẽ để cho tiên thể trở nên càng cường đại, thậm chí uy lực tiêu thăng gấp mấy lần. Trọng yếu nhất còn có một chút, nếu như nói, một người tu luyện tiên thể, đã trải qua tiên thể trung thành, như vậy, trong tương lai hắn mới có thể chân chính vô địch. Bởi vì trải qua tiên thể trung thành, cái này ý nghĩa ngươi còn trẻ, hoặc là nói huyết khí của ngươi càng thịnh vượng, thời điểm huyết khí của ngươi giống như mặt trời mới mọc uẩn dưỡng tiên thể, cái này sẽ để tiềm năng tiên thể của ngươi phóng đại vô hạn, khiến thành tựu của ngươi trong tương lai càng xa, cũng là để cho ngươi có thể hoàn toàn phát huy tiềm năng của tiên thể. Ở giữa tu sĩ có một loại thuyết pháp, nếu như nói, ngươi không có trải qua tiên thể trung thành, trước khi ngươi độ thọ suy còn không thể tiên thể tiểu thành, như vậy coi như tương lai ngươi thành công tu luyện đến tiên thể đại thành, nhưng mà tiên thể của ngươi sẽ nhận cực hạn. Có người nói, tiên thể đại thành không có trải qua tiên thể trung thành, không phải tiên thể hoàn chỉnh, không thể hoành kích tiên thể, chỉ có tiên thể đại thành trải qua tiên thể trung thành, trong tương lai coi như không trở thành tiên đế, như vậy cũng có thể hoành kích tiên. Góc truyện audio.com Thể, loại thuyết pháp này lịch đại đến nay đều chiếm được vô số tiên hiền tán đồng, chính là bởi vì như thế, mỗi một người tu luyện tiên thể, đều 10 phần coi trọng tiên thể trung thành, cho nên, lịch đại đến nay đem tiên thể phân chia. Tiên thể tiểu thành, tiên thể trung thành, tiên thể đại thành. Cách chương.